Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3, phẩm 5, Dược Thảo Dụ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Đại Ca Diếp và các vị đại đệ tử: lành thay, Đại Ca Diếp khéo diện nói công đức chân thật của Như Lai, thật đúng như lời ông ấy đã nói. Lại nữa, Như Lai có vô lượng vô biên vô số công đức, nếu các ông ở trong vô lượng ức kiếp thì cũng chẳng thể nói hết. Này Đại Ca Diếp, phải biết rằng Như Lai là vua của tất cả Pháp, bất cứ lời nói nào của Như Lai cũng đều chẳng hư dối. Ở trong tất cả Pháp, Như Lai dùng trí tuệ phương tiện mà diễn nói. Lời thuyết Pháp của Như Lai thảy đều dẫn đến nơi nhất thiết trí. Như Lai quán biết chỗ quay về của hết thảy các Pháp. Như Lai cũng biết mọi sở hành trong thâm tâm của tất cả chúng sanh và thông đạt vô ngại. Lại ở nơi các Pháp đều thấu rõ đến tột cùng và có thể chỉ bày các chúng sanh đến nhất thiết trí. Này Đại Ca Diếp, ví như nơi núi rừng, dòng nước, khe suối, thung lũng và đất đai trong tam thiên đại thiên thế giới mọc ra cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo với nhiều thứ chủng loại, cùng tên gọi và màu sắc khác nhau. Có một đám mây dày bao phủ và trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, rồi cùng một lúc mưa thấm ướt đồng đều khắp nơi. Cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo với thân rễ bé nhỏ, cành lá bé nhỏ, thân rễ trung bình, cành lá trung bình, thân rễ to lớn, cành lá to lớn và các cây lớn nhỏ tùy theo kích cỡ, đại, trung, tiểu của chúng mà hút lấy nước mưa. Mặc dù nước mưa đồng từ một đám mây, nhưng tùy theo giống loại của mỗi loại mà sanh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái. Tùy chúng cùng một chỗ đất sanh trưởng và cùng một trận mưa thấm nhuần, nhưng mỗi loài cỏ cây thảy đều sai biệt. Này Đại Ca Diếp, phải biết Như Lai cũng lại như vậy. Như Lai xuất hiện ở đời như đám mây lớn kéo đến. Như Lai dùng đại âm thanh vang khắp thế giới của trời, người và phi thiên, như đám mây lớn kia trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ở giữa đại chúng, Như Lai xứng lên lời như vậy: ta là bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Những ai chưa hóa độ, ta sẽ hóa độ. Những ai chưa giải thoát, ta sẽ khiến giải thoát. Những ai chưa an vui, ta sẽ khiến an vui. Những ai chưa đắc niết bàn, ta sẽ khiến đắc niết bàn. Đời này đời sau, ta đều biết như thật. Ta là bậc biết tất cả, bậc thấy tất cả, bậc tri đạo, bậc khai đạo và bậc thuyết đạo. Các hàng trời, người và phi thiên đều nên đến nơi này để nghe Pháp. Bây giờ có vô số ngàn vạn ức loại chúng sanh đi đến chỗ của Phật để nghe Pháp. Khi ấy Như Lai quán sát các căn tánh, lanh lợi, ngu độn, tinh tấn và lười biếng của những chúng sanh này, rồi Ngài tùy theo khả năng lãnh thọ mà thuyết pháp cho họ, khiến vô lượng chúng sanh đều hoan hỷ và được lợi ích lành. Sau khi nghe Pháp, hiện đời các chúng sanh này được an ổn, đời sau sẽ sinh vào nơi an lành. Do thực hành đạo nên sẽ thọ hưởng an vui và cũng được nghe Pháp. Sau khi nghe Pháp, họ sẽ lìa mọi chướng ngại. Ở trong các Pháp với tùy theo khả năng, họ dần dần sẽ được vào đạo. Như đám mây lớn kia mưa ướt tất cả cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo, tùy theo mỗi giống loại mà đều thấm nhuần đầy đủ và sanh sôi nảy nở. Như Lai thuyết Pháp chỉ có một tướng và một vị, đó là tướng giải thoát, tướng lìa xa, tướng diệt và cứu cánh đến nhất thiết chủng trí. Những chúng sanh nào nghe Pháp của Như Lai, hoặc thọ trì đọc tụng cùng như thuyết tu hành, chính họ cũng không biết về công đức đã được. Vì sao thế? Bởi duy chỉ có Như Lai mới biết chủng tướng và thể tánh của những chúng sanh này. Họ nhớ niệm gì? Họ suy nghĩ gì? Họ tu hành gì? Họ nhớ niệm thế nào? Họ suy nghĩ thế nào? Họ tu hành thế nào? Họ dùng pháp gì để nhớ niệm? Họ dùng pháp gì để suy nghĩ? Họ dùng pháp gì để tu hành? Họ dùng pháp gì để chứng đắc? Chúng sanh đang trụ ở địa nào của Pháp, duy chỉ có Như Lai mới thấy như thật và minh liễu vô ngại. Như cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo chẳng tự biết căn tánh của chúng là thượng, trung hay hạ. Như Lai biết Pháp chỉ có một tướng và một vị, đó là tướng giải thoát, tướng lìa xa, tướng diệt, với tướng của cảnh niết bàn thường tịch và cuối cùng quay về chân không. Khi đã biết như vậy, Phật quán sát lòng mong muốn của chúng sanh. Vì bảo hộ họ, cho nên Phật không lập tức nói nhất thiết chủng trí. Đại Ca Diếp cùng các ông rất là hiếm có, khéo biết chỗ tùy nghi thuyết pháp của Như Lai và có thể thính thọ. Vì sao thế? Bởi chỗ tùy nghi thuyết pháp của chư Phật Thế Tôn rất khó giải, khó biết. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Pháp vương trừ ba cõi, xuất hiện ở thế gian, tùy mong muốn chúng sanh, rộng thuyết pháp độ họ. Như Lai vô thượng tôn, trí tuệ thậm thâm viễn, từ lâu vẫn lặng yên, pháp yếu chẳng vội nói. Nếu có người trí nghe, liền có thể tính giải, kẻ vô trí sanh nghi, liền sẽ mất vĩnh viễn. Cho nên Đại Ca Diếp, Phật tùy nghi thuyết pháp, dùng đủ mọi nhân duyên, khiến họ được chánh kiến. Đại Ca Diếp nên biết, ví như đám mây lớn, khởi lên ở thế gian, bao trùm che tất cả. Mây trí tuệ thấm nhuần, điện chớp sáng chói lòa, tiếng sấm nổ vang rền, khiến chúng sanh an vui. Ánh mặt trời che lấp, mặt đất liền mát mẻ, đám mây lượn xà thấp, như có thể nắm chụp. Mưa rơi khắp mọi nơi, mưa xuống ở bốn phương, tuôn rơi vô số lượng, đất đai đều thấm ướt. Sông núi hang cốc hiểm, ẩn sâu mọc xanh ra, cỏ cây và dược thảo, các cây cối lớn nhỏ. Trăm thứ lúa mạ non, mía ngọt và cây nho, được mưa rưới thấm nhuần, đều tươi tốt xum xuê. Đất khô cằn thấm ướt, dược thảo cây tốt tươi, mây đó chỉ tuôn rơi, một vị nước duy nhất. Cỏ cây rừng rậm rạp, tùy phân lượng thấm nhuần, hết thảy các cây cối, lớn to vừa bé nhỏ, tùy theo mỗi kích cỡ mà thảy mỗi sanh trưởng. Gốc rễ thân cành lá, hoa quả màu sắc sáng, với một trận mưa đó đều thấm ướt tốt tươi. Tùy thể tướng của chúng, căn tánh lớn hay nhỏ, thấm nhuần đều như nhau mà tùy mỗi tốt tươi. Phật cũng lại như vậy, xuất hiện ở thế gian, ví như đám mây lớn, bao trùm che tất cả. Khi Phật đã xuất thế, Ngài vì các chúng sanh, phân biệt và diễn nói thật tướng của các pháp. Bậc Đại Thánh Thế Tôn ở giữa hàng trời người, trong hết thảy đại chúng mà nói lời như vậy: Ta là Bậc Như Lai, Bậc Phước Trí Vẹn Toàn, xuất hiện ở thế gian, ví như đám mây lớn, thấm nhuần hết tất cả, chúng sanh nào khô héo, khiến đều xa ách khổ, được an ổn bình yên, thọ vui sướng thế gian, và niết bàn an lạc. Các hàng chúng trời người, nhất tâm khéo lắng nghe, đều nên đến nơi này, thân cận vô thượng tôn. Ta là Đức Thế Tôn, không một ai sánh bằng, an định chúng quần sanh, nên thị hiện ở đời. Vì đại chúng thuyết pháp, pháp thanh tịnh cam lộ, pháp đó chỉ một vị, là niết bàn giải thoát. Ta dùng một diệu âm, diễn nói nghĩa thú này, luôn thường vì đại thừa mà gieo tạo nhân duyên. Ta quan sát tất cả, rộng khắp đều bình đẳng, chẳng có đây hay đó, cùng với lòng thương ghét, ta đều không tham trước, cũng vô hạn vô ngại. Luôn luôn vì tất cả mà bình đẳng thuyết pháp, một người cũng như thế, nhiều người cũng như vậy. Ta thường diễn thuyết pháp, chẳng có việc nào khác, đến đi hoặc đứng ngồi, không bao giờ chán mỏi, sung mãn khắp thế gian, như mưa thấm mọi nơi. Sang hèn thượng trung hạ, trì giới phá hủy giới, bậc uy nghi rộng đủ, cùng kẻ bị khiếm khuyết, chánh kiến với tà kiến, lợi căn và động căn, mưa phát vũ đồng đều mà chưa hề mỏi mệt. Hết thảy các chúng sanh, nghe được pháp của ta, tùy theo sức lãnh thọ, trụ ở nơi các địa, hoặc ở cõi trời người, làm chuyển luân thánh vương, để thích chư phạm vương, đây là dược thảo nhỏ. Người biết pháp vô lậu, có thể đắc niết bàn, và phát khởi lục thông, cùng chứng đắc tam minh. Một mình ở núi rừng, luôn thực hành thiền định, chứng đắc đạo duyên giác, đây là dược thảo vừa. Người cầu nơi Thế Tôn, nói mình sẽ thành Phật, tinh tấn tu thiền định, đây là dược thảo lớn. Lại có các Phật tử, chuyên tâm cầu Phật đạo, thường hành tâm từ bi, tự biết sẽ thành Phật, chắc chắn không còn nghi, đây gọi là cây nhỏ. Bậc an trụ thần thông, chuyển bánh xe bất thối, hóa độ vô lượng ức, trăm ngàn vạn chúng sanh, chư Bồ Tát như thế, đây gọi là cây lớn. Phật thuyết pháp bình đẳng, như một vị của mưa, tùy căn tánh chúng sanh, sở thọ đều bất đồng. Như các cỏ cây kia, bổn tánh đều sai khác, Phật dùng thí dụ này để khai thị phương tiện. Với đủ mọi ngôn từ, diễn giải nói một pháp, trong trí tuệ của Phật, như một giọt giữa biển. Tà mưa xuống pháp vũ, sung mãn khắp thế gian, một pháp vị duy nhất, tùy sức họ tu hành. Đầy như rừng rậm kia, dược thảo các cây cối, tùy kích cỡ lớn bé, dần dần sẽ tốt tươi. Pháp của tất cả Phật, luôn chỉ có một vị, khiến hết thảy thế gian, ai cũng được viên tròn, họ tu hành lần lần đều sẽ đắc đạo quả. Thanh Văn và Duyên Giác sống ở trong núi rừng, trụ ở thân tối hậu, nghe pháp chứng đắc quả, đây gọi là dược thảo, tùy mỗi mà tăng trưởng. Nếu có chư Bồ Tát với trí tuệ kiên cố, liễu đạt xuất tam giới, chí cầu tối thượng thừa, đây gọi là cây nhỏ, tùy mỗi mà tăng trưởng. Lại có người trụ thiền, chứng đắc sức thần thông, nghe được các pháp không, tâm sanh đại hoan hỷ, phóng ra vô số quang, hóa độ các chúng sanh, đây gọi là cây lớn, tùy mỗi mà tăng trưởng. Như thế Đại Ca Diếp, pháp của chư Phật nói, ví như đám mây lớn, mưa xuống chỉ một vị, thấm nhuần người và hoa, tùy mỗi sẽ kết quả. Đại Ca Diếp nên biết, ta dùng các nhân duyên và đủ mọi thí dụ mà khai thị Phật đạo là phương tiện của ta, chư Phật cũng như vậy. Ta này vì các ông nói sự thật sâu cùng, tất cả hàng thanh văn đều chưa ai diệt độ. Sở hành của các ông đó là Bồ Tát Đạo, hãy tu học lần lần tất sẽ đều thành Phật. Phẩm 6 Thọ Ký. Sau khi Thế Tôn nói bài kệ đó xong, Ngài bảo các đại chúng như vậy: Đại Ca Diếp, vị đệ tử này của ta sẽ ở vào đời vị lai phụng sự và thân cận 300 vạn ức chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán và rộng tuyên dương vô lượng đại pháp của chư Phật. Trụ ở thân tối hậu, ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật, Thế Tôn. Quốc độ tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, thọ mạng của Đức Phật đó là 12 tiểu kiếp, thời gian chánh pháp trụ thế là 20 tiểu kiếp, thời gian tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước ấy trang nghiêm, không có các việc ác, đồ dơ bẩn, ngói, đá sỏi, cây gai, phân hay những thứ bất tịnh. Quốc độ bằng phẳng, không có chỗ cao hay thấp, hầm hố hay núi đồi, đất là bằng lưu ly và có các hàng cây báu. Những sợi dây hoàng kim được giăng trên các con đường, các hoa báu rải xuống và làm cho khắp nơi đều thanh tịnh. Có vô lượng ngàn ức Bồ Tát trong cõi nước đó. Số lượng của hàng thanh văn thánh chúng cũng nhiều vô số. Nơi ấy không có việc làm của ma. Tuy có ma và nhân dân của ma, nhưng họ đều hộ trì Phật Pháp. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên, nên nói kệ bảo chư tỳ kheo rằng: Như Lai dùng Phật nhãn, quán thấy Đại Ca Diếp, ở vào đời vị lai, trải qua vô số kiếp, sẽ được thành Phật đạo. Ở vào đời vị lai, sẽ cúng dường phụng sự, hầu 300 vạn ức, chư Như Lai Thế Tôn. Vì cầu Phật trí tuệ, tịnh hạnh luôn tu hành, cúng dường tối thượng tôn, bậc phước trí vẹn toàn. Rồi tu tập tất cả, mọi trí tuệ vô thượng, trụ ở thân tối hậu, sẽ được thành Phật đạo. Cõi nước ấy thanh tịnh, đất làm bằng lưu ly, với nhiều hàng cây báu, giăng trên các con đường, treo những sợi dây vàng, người thấy đều hoan hỷ. Hương thơm luôn xông khắp, rải xuống những hoa quý và mọi vật kỳ diệu để dùng làm trang nghiêm. Đất nơi đó bằng phẳng, cũng chẳng có gò hố, chư Bồ Tát đại chúng không thể tính đếm kể. Tâm điều phục nhu hòa, họ đắc đại thần thông, trì các kinh đại thừa của chư Phật Như Lai. Các thánh chúng thành văn, vô lậu thân tối hậu, là con của Pháp Vương cũng nhiều không kể xiết, cho đến dùng thiên nhãn chẳng thể biết số lượng. Thọ mạng Đức Phật đó là 12 tiểu kiếp, còn chánh pháp trụ thế dài 20 tiểu kiếp. Thời gian tượng pháp trụ cũng 20 tiểu kiếp. Đức Quang Minh Thế Tôn, việc ấy là như vậy. Lúc bấy giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Thiện Hiện và Tôn giả Đại Văn Sức thảy đều run sợ. Họ nhất tâm chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhang và mắt không rời một thoáng. Họ liền đồng thanh nói kệ rằng: Đại Dũng Mãnh Thế Tôn, Đức Năng Nhân Pháp Vương, hãy thương xót chúng con mà ban Phật âm thanh. Phật biết đáy lòng con, nếu thấy được thọ ký, sẽ như rưới cam lộ, trừ nhiệt được thanh lương. Như từ nước đói tới, bỗng gặp yến tiệc vua, lòng hoài nghi sợ hãi và liền chẳng dám ăn. Nếu lại được vua cho, sau đó mới dám ăn. Chúng con cũng như vậy, tự nghĩ nhị thừa lỗi, chẳng biết phải làm sao đắc Phật trí vô thượng. Tuy nghe Phật âm thanh, nói chúng con thành Phật, lòng ưu lo sợ hãi, như người chẳng dám ăn. Nếu được Phật thọ ký, thì sẽ được an vui. Đại Dũng Mãnh Thế Tôn, luôn muốn ăn thế gian, xin thọ ký chúng con như cho người đói ăn. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đại đệ tử nên bảo chư tỳ kheo rằng: Vào đời vị lai, thiện hiện sẽ phụng sự và thân cận 300 vạn ức na do tha chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, luôn tu tịnh hạnh và cụ túc Bồ Tát Đạo. Trụ ở thân tối hậu, ông ấy sẽ thành Phật. Hiệu là danh tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Kiếp tên là Hữu Bảo, quốc độ tên là Bảo Sanh. Cõi nước đó bằng phẳng, pha lê làm đất và cây báu trang nghiêm. Nơi ấy không có các gò cao, hầm hố, cát sỏi, cây gai, phân hay đồ ô uế. Các hoa báu phủ trên đất và làm cho khắp nơi đều thanh tịnh. Dân chúng ở quốc độ đó đều ở trong đài báu hoặc trong những lầu cát trân quý vi diệu. Số lượng của hàng thanh văn đệ tử thì nhiều vô lượng vô biên, không thể dùng toán số thí dụ mà có thể biết được. Còn số lượng của chư Bồ Tát thì nhiều vô số ngàn vạn ức na do tha. Thọ mạng của Đức Phật đó là 12 tiểu kiếp, thời gian chánh pháp trụ thế là 20 tiểu kiếp, thời gian tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Đức Phật ấy luôn ở trong hư không thuyết pháp cho đại chúng và độ thoát vô lượng Bồ Tát cùng hàng thanh văn. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Này các vị tỳ kheo, ta bây giờ sẽ nói, các ông hãy nhất tâm, lắng nghe lời ta dạy. Đại đệ tử của ta là thiện hiện này đây, vị lai sẽ thành Phật, Phật hiệu là danh tướng. Sẽ cúng dường vô số, vạn ức các đức Phật, học theo Phật sở hành, dần dần cụ đại đạo. Trụ ở thân tối hậu, đầy đủ 32 tướng, đoan chánh đẹp vi diệu, tựa như hòn núi báu. Cõi nước đức Phật ấy, trang nghiêm tịnh đệ nhất, chúng sanh thấy nơi đó, không ai chẳng yêu thích. Phật trong cõi nước ấy, hóa độ vô lượng chúng, trong giáo pháp Phật đó, rất đông chư Bồ Tát, thảy đều có lợi căn, lăng chuyển bất thối luân. Quốc độ kia luôn có chư Bồ Tát trang nghiêm, hàng thanh văn thánh chúng, số nhiều chẳng kể xiết. Họ đều đắc tam minh và đầy đủ lục thông, an trụ bát giải thoát và có đại uy đức. Khi Phật đó thuyết pháp, thị hiện vô số lượng, các thần thông biến hóa, hy hữu chẳng nghĩ bàn. Chư thiên và dân chúng, số như các sông Hằng, họ đều đồng chắp tay, lắng nghe lời Phật dạy. Thọ mạng đức Phật đó là 12 tiểu kiếp, còn chánh pháp trụ thế dài 20 tiểu kiếp, thời gian tượng pháp trụ cũng 20 tiểu kiếp. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại bảo chư tỳ kheo rằng: Ta bây giờ sẽ nói cho các ông biết, vào đời vị lai, tỳ kheo đại văn sức sẽ dùng các phẩm vật cúng dường, cung kính tôn trọng và phụng sự 8.000 ức chư Phật. Sau mỗi chư Phật đó đã nhập diệt, ông ta sẽ đều xây một ngôi tháp với chiều cao 1.000 do tuần, rộng 5.000 do tuần và đều do 7 báu hợp thành, như là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trần châu và mai côi. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Thắng Kim Hà Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cõi nước ấy bằng phẳng, pha lê làm đất và cây báu trang nghiêm, những sợi dây hoàng kim được giăng trên con đường. Các diệu hoa phủ trên đất và làm cho khắp nơi đều thanh tịnh. Khi người trông thấy thảy đều hoan hỷ, quốc độ đó không có bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và phi thiên. Cõi nước ấy trang nghiêm với rất nhiều hàng trời người và vô lượng vạn ức hàng thanh văn cùng chư Bồ Tát. Thọ mạng của Đức Phật đó là 12 tiểu kiếp, thời gian chánh pháp trụ thế là 20 tiểu kiếp, thời gian tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Này các vị tỳ kheo, hãy thành tâm lắng nghe, lời của ta sẽ nói, chân thật chẳng sai khác. Tỳ kheo đại văn sức sẽ dùng đủ mọi thứ, phẩm vật quý vi diệu để cúng dường chư Phật. Khi chư Phật diệt độ, dựng xây tháp bảy báu, cũng lại dùng hương hoa, cúng dường Phật xá lợi. Trụ ở thân tối hậu sẽ đắc Phật trí tuệ, thành chánh đẳng chánh giác. Cõi nước ấy thanh tịnh, ngài độ thoát vô lượng, muôn ức loài hữu tình và là nơi cúng dường của chúng sanh mười phương. Ánh sáng Đức Phật đó không một ai sánh bằng, Phật hiệu của ngài là Thắng Kim Hà Kim Quang. Chư Bồ Tát thành văn, đoạn trừ tất cả hữu, vô lượng vô số ức, trang nghiêm cõi nước kia. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại bảo đại chúng rằng: Ta bây giờ sẽ nói cho các ông biết, vào đời vị lai, Đại Mục Kiền Liên sẽ dùng muôn loại phẩm vật để cúng dường và cung kính tôn trọng 8.000 ức chư Phật. Sau khi mỗi chư Phật đó đã nhập diệt, ông ta sẽ đều xây một ngôi tháp với chiều cao 1.000 do tuần, rộng 5.000 do tuần và đều do 7 báu hợp thành, như là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai côi. Ông ấy sẽ dùng các bông hoa, sâu chuỗi anh lạc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng tre và tràng phan để làm cúng dường. Khi việc đó hoàn mãn, Đại Mục Kiền Liên sẽ lại cúng dường thêm cho 200 vạn ức chư Phật cũng lại như thế. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Hoắc Diệp Chiên Đàn Hương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Kiếp tên là Hỷ Mãn, quốc độ tên là Ý Lạc, cõi nước ấy bằng phẳng, pha lê làm đất và cây báu trang nghiêm. Các hoa trân châu rải xuống và làm cho khắp nơi đều thanh tịnh. Khi người trông thấy thảy đều hoan hỷ. Quốc độ đó có nhiều hàng trời người cùng chư Bồ Tát Thanh Văn, số lượng ấy là vô lượng. Thọ mạng của Đức Phật đó là 24 tiểu kiếp. Thời gian chánh pháp trụ thế là 40 tiểu kiếp. Thời gian tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: đệ tử này của ta là Đại Mục Kiền Liên, khi đã xả thân này sẽ thấy được 8.200 vạn ức số chư Như Lai Thế Tôn. Vì chí cầu Phật đạo, cúng dường và cung kính, ở đạo tràng chư Phật tịnh hạnh luôn tu hành, trải qua vô lượng kiếp, phụng trì Phật Pháp Tạng. Khi chư Phật diệt độ, khởi xây tháp bảy báu, trưng bày vòng xoắn vàng với hương hoa âm nhạc mà dùng để cúng dường nơi tháp của chư Phật. Sau khi đã dần dần cụ túc Bồ Tát Đạo trong cõi nước Ý Lạc mà được thành Phật Đạo, danh hiệu là Hoắc Diệp Chiên Đàn Hương Như Lai. Thọ mạng Đức Phật đó dài 24 kiếp, Ngài thường vì trời người rộng diễn nói Phật Đạo. Vô lượng bậc thanh văn, số như các sông Hằng, đắc tam minh lục thông, họ có đại uy đức. Vô số chư Bồ Tát, tinh tấn tâm kiên cố, nơi chư Phật trí tuệ đều được bất thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ thế, dài 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như vậy. Các đệ tử của ta, với uy đức đầy đủ, số ấy có 500, đều sẽ được thọ ký, ở vào đời vị lai, thảy đều sẽ thành Phật. Ta cùng với các ông, do túc thế nhân duyên, ta này sẽ thuyết giảng, các ông hãy lắng nghe. Phỏng 7. Hóa thành dụ. Phật bảo các tỳ kheo, vào thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Quốc độ tên là Hảo Thành, kiếp tên là Đại Tướng. Này các tỳ kheo, thời gian từ khi Đức Phật kia diệt độ đến nay thì vô cùng lâu xa. Ví như có người nghiền nát tất cả đất đai của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm thành mực. Rồi giả sử người ấy đi qua 1.000 cõi nước ở phương Đông và sau đó nhỏ xuống một hạt mực lớn bằng như một hạt vi trần. Tiếp đến lại đi qua 1.000 cõi nước và cũng nhỏ xuống một hạt mực, triển chuyển như thế cho đến khi nhỏ xuống hết tất cả mực được làm bằng đất đai. Ý các ông nghĩ sao? Nhà toán học hay học trò của họ có thể nào biết được hết số lượng của các cõi nước đó không? Dạ không, thưa Thế Tôn. Này các tỳ kheo, những cõi nước mà người này đã đi qua, hoặc nhỏ xuống hay không nhỏ xuống, tất cả hãy đem nghiền nát thành vi trần, rồi cứ mỗi vi trần là một kiếp. Thời gian từ khi Đức Phật kia diệt độ đến nay thì còn vượt hơn số đó cả vô lượng vô biên 100.000 vạn ức vô số kiếp. Do ta dùng Như Lai tri kiến nên quán được thời gian lâu xa kia như là mới đang xảy ra hôm nay. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: ta nhớ đời quá khứ, vô lượng vô biên kiếp, có Phật Lưỡng Túc Tôn tên Đại Thông Trí Thắng. Ví như có người nghiền, cõi Tam Thiên Đại Thiên, hết tất cả đất đai, thảy đều làm thành mực. Qua 1.000 cõi nước, nhỏ xuống một hạt nhỏ, cứ triển chuyển như thế, cho đến sạch hạt mực. Các quốc độ như thế, chỗ nhỏ xuống chỗ không, cũng nghiền làm vi trần, một trần là một kiếp. Số lượng vi trần này, kiếp đó còn vượt hơn, từ khi Phật kia diệt, vô lượng kiếp như thế. Như Lai vô ngại trí, biết Phật kia diệt độ, Thanh Văn và Bồ Tát như thấy mới diệt độ. Các tỳ kheo nên biết, Phật trí tịnh vi diệu, vô lậu không chướng ngại, thông đạt vô lượng kiếp. Phật bảo các tỳ kheo, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng có thọ mạng dài 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc xưa khi Đức Phật ấy ngồi ở đạo tràng, mặc dù tuy đã phá tan ma quần và gần đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng pháp của chư Phật vẫn không hiện ra ở trước Ngài. Thế nên Ngài ngồi kiết già một tiểu kiếp và mãi đến 10 tiểu kiếp với thân tâm bất động, nhưng pháp của chư Phật vẫn không hiện ra ở trước Ngài. Lúc bấy giờ chư thiên ở trời Tam Thập Tam an bày một tòa sư tử với độ cao một do tuần ở dưới cội bồ đề cho Đức Phật kia. Và chính ở trên bảo tòa này, Đức Phật ấy sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Ngài vừa ngồi lên bảo tòa này thì các vua phạm thiên mưa xuống thiên hoa và chúng trải dài đến 100 do tuần. Có làn gió hương thơm thay phiên bay đến để thổi đi những bông hoa héo tàn và mưa xuống những bông hoa mới. Sự cúng dường cho Phật liên tục chẳng ngớt như thế cho đến suốt 10 tiểu kiếp và mãi đến khi diệt độ vẫn luôn mưa xuống những bông hoa này. Chư thiên ở trời Tứ Thiên Vương cũng luôn đánh trống trời để cúng dường Phật. Các vị thiên chúng khác thì trỗi âm nhạc trời suốt 10 tiểu kiếp và mãi đến khi diệt độ cũng lại như vậy. Này các tỳ kheo, trải qua hơn 10 tiểu kiếp thì pháp của chư Phật mới hiện ra ở trước Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Sau đó Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Phật ấy còn chưa xuất gia, Ngài có 16 người con trai, người con trưởng tên là Trí Tích. Mỗi người con ai nấy đều có đủ mọi thứ đồ chơi trân bảo quý hiếm. Khi nghe cha chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ đều xả bỏ những thứ trân bảo đó và đi đến chỗ của Phật. Còn mẹ của họ thì khóc lóc đi theo để đưa tiễn con mình. Ông nội của họ là Chuyển Luân Thánh Vương, với 100 vị đại thần và 100.000 vạn ức dân chúng đều đồng vây quanh và cùng theo nhà vua tới đạo tràng. Tất cả đều muốn thân cận Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán. Lúc đến nơi, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật. Khi đã đi nhiễu Phật xong, họ nhất tâm chắp tay, rồi chiêm ngưỡng Thế Tôn và dùng kệ tụng xướng rằng: Đại uy đức Thế Tôn, vì hóa độ chúng sanh, trong vô lượng ức kiếp mới chứng đắc Phật đạo. Các nguyện đã viên tròn, vô thượng thật lành thay, Thế Tôn rất hy hữu, nhất tọa 10 tiểu kiếp, thân thể với tay chân, tĩnh nhiên an bất động. Tâm Ngài luôn tĩnh lặng, chưa hề có tán loạn, cứu cánh mãi tịch diệt, an trụ pháp vô lậu. Này con thấy Thế Tôn, yên bình thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, vui mừng đại hoan hỷ. Chúng sanh luôn khổ não, mù lòa không đạo sư, chẳng thấy đường dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát. Đêm dài đường ác tăng, hàng thiên chúng giảm bớt, từ tối vào tối tâm, vĩnh không nghe Phật danh. Nay Phật thành tối thượng, an trụ đạo vô lậu, chúng con cùng trời người sẽ được lợi ích lớn, cho nên đều cúi đầu, quy mạng vô thượng tôn. Khi 16 vị hoàng tử đã dùng kệ tán thán Phật xong, họ khuyến thỉnh Thế Tôn chuyển pháp luân và đồng nói lời như vậy: Mong Thế Tôn hãy thương xót hàng trời người mà thuyết pháp để họ được bình an và thêm nhiều lợi ích. Sau đó họ lại nói bài kệ rằng: Thế hùng không ai hơn, trăm phước tự trang nghiêm, đắc trí tuệ vô thượng, nguyện vì thế gian nói, độ thoát dạy chúng con, cùng các hàng chúng sanh mà phân biệt hiển bày, khiến được trí tuệ này, để chúng con thành Phật, chúng sanh cũng như vậy. Thế Tôn biết chúng sanh, cõi lòng đều suy tư, cũng biết nơi hành đạo, lại biết trí tuệ lực, dục lạc với phước tu, nghiệp làm của đời trước, Thế Tôn khi đã biết, nên chuyển vô thượng luân. Phật bảo các tỳ kheo, khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mỗi phương trong 10 phương có 500 vạn ức thế giới của chư Phật đều chấn động 6 cách. Ở những nơi u ám của các quốc độ ấy, ánh sáng rực rỡ của mặt trời và mặt trăng không thể rọi đến, nhưng ngay lúc đó thì đều sáng chói và các chúng sanh trong ấy đều trông thấy lẫn nhau. Bấy giờ họ đều nói rằng: Sao trong nơi đây bỗng nhiên sinh ra nhiều chúng sanh thế? Lại nữa, các cõi giới ở quốc độ đó, cung điện của chư thiên và cho đến cung điện của Phạm Thiên đều chấn động 6 cách. Đại quang phổ chiếu biến khắp thế giới và vượt hơn ánh sáng của chư thiên. Lúc bấy giờ trong 500 vạn ức cõi nước ở phương Đông, ánh sáng cung điện của Phạm Thiên bỗng chiếu rực rỡ gấp 2 lần so với ánh sáng của thường lệ. Khi đó các vị trời Phạm Vương đều nghĩ như vậy: Hôm nay cung điện của chúng ta sáng chói chưa từng có, nhân duyên gì mà hiện ra điềm tướng này? Lúc ấy các vị trời Phạm Vương lập tức hội họp để cùng thảo luận về việc này. Khi đó ở trong chúng hội kia có một vị đại phạm thiên vương tên là Cứu Nhất Thiết. Ngài vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta sáng chói chưa từng có, đây là nhân duyên gì, hãy đồng cùng nhau tìm. Là đại đức sanh thiên hay Phật xuất thế gian mà ánh sáng lớn này biến chiếu soi mười phương. Lúc bấy giờ các vị trời phạm vương từ 500 vạn ức cõi nước, họ lấy những túi vải đựng các thiên hòa, rồi mỗi vị ngồi ở cung điện của mình và đồng đi về hướng Tây để tìm kiếm điềm tướng này. Sau đó họ thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cội bồ đề nơi đạo tràng. Còn chư thiên, Long Vương, Tầm Hương Thần, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, người và phi nhân cung kính vây quanh, lại thấy 16 vị hoàng tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Sau đó, các vị trời phạm vương cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đi nhiễu 100.000 vòng, rồi liền dùng hoa trời mà rải lên Đức Phật. Những bông hoa rải xuống đó tích tụ như núi Diệu Cao. Họ cũng rải hoa xuống cây bồ đề của Phật để cúng dường. Cây bồ đề ấy có độ cao là 10 do tuần. Khi đã cúng dường hoa xong, mỗi vị lấy cung điện của mình và dâng lên Đức Phật kia. Rồi họ nói lời như vậy: xin hãy thương xót chúng con mà nhận lấy cung điện để chúng con được lợi ích. Khi ấy các vị trời phạm vương liền ở trước Phật, họ nhất tâm đồng thanh và dùng kệ tán thán rằng: Thế Tôn rất hiếm có, khó mà gặp thấy được, đủ vô lượng công đức, khéo cứu hộ tất cả, đại sư của trời người, xót thương chốn thế gian, các chúng sanh mười phương đều nhờ ơn cứu hộ. Chúng con đã đến từ 500 vạn ức cõi, xã thiền định thâm vui, vì để cúng dường Phật. Phước chúng con đời trước, cung điện đẹp trang nghiêm, nay dâng lên Thế Tôn, xin hãy nhận lấy cho. Khi các vị trời phạm vương đã dùng kệ tán thán Phật xong, mỗi vị đều thưa rằng: ngưỡng mong Thế Tôn hãy chuyển pháp luân để độ thoát chúng sanh và khai mở đạo Niết Bàn. Tiếp đến các vị trời phạm vương nhất tâm đồng thanh mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, kính mong diễn nói pháp, dùng sức đại từ bi, độ chúng sanh khổ não. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lặng yên hứa khả. Lại nữa các tỳ kheo, khi các vị trời phạm vương của 500 vạn ức cõi nước về phía đông nam đều tự thấy cung điện của mình sáng chói hiển hách chưa từng có, họ vui sướng hớn hở và sanh tâm hy hữu, rồi liền lập tức hội họp để cùng thảo luận về việc này. Khi đó ở trong chúng hội kia có một vị đại phạm thiên vương tên là Đại Bi. Ngài vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: đây là nhân duyên gì mà hiện điềm tướng này, các cung điện chúng ta sáng chói chưa từng có. Là đại đức sanh thiên hay Phật xuất thế gian, tướng này chưa từng thấy, hãy đồng nhất tâm tìm. Qua ngàn vạn ức độ, cùng tìm ánh sáng kia, phải là Phật xuất thế, độ thoát khổ chúng sanh. Lúc bấy giờ các vị trời phạm vương từ 500 vạn ức cõi nước, họ lấy những túi vải đựng các thiên hoa, rồi mỗi vị ngồi ở cung điện của mình và đồng đi về hướng Tây Bắc để tìm kiếm điềm tướng này. Sau đó họ thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cội bồ đề nơi đạo tràng. Còn chư thiên, Long Vương, Tầm Hương Thần, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, người và phi nhân cung kính vây quanh, lại thấy 16 vị hoàng tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Sau đó, các vị trời phạm vương cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đi nhiễu 100.000 vòng, rồi liền dùng hoa trời mà rải lên Đức Phật. Những bông hoa rải xuống đó tích tụ như núi Diệu Cao. Họ cũng rải hoa xuống cây bồ đề của Phật để cúng dường. Khi đã cúng dường hoa xong, mỗi vị lấy cung điện của mình và dâng lên Đức Phật kia. Rồi họ nói lời như vậy: xin hãy thương xót chúng con mà nhận lấy cung điện để chúng con được lợi ích. Khi ấy các vị trời phạm vương liền ở trước Phật, họ nhất tâm đồng thanh và dùng kệ tán thán rằng: Thánh chủ Thiên Trung Vương, tiếng như chim diệu thành, xót thương các chúng sanh, chúng con nay kính lễ. Thế Tôn rất hiếm có, lâu xa hiện một lần, 180 kiếp, trống không chẳng có Phật. Ba đường ác đầy rẫy, hàng thiên chúng giảm bớt, nay Phật xuất thế gian, làm con mắt chúng sanh. Nơi thế gian nương tựa, cứu hộ hết tất cả, là cha của chúng sanh, xót thương lợi ích họ. Phước đời trước chúng con, nay mới gặp Thế Tôn. Khi các vị trời phạm vương đã dùng kệ tán thán Phật xong, mỗi vị đều thưa rằng: ngưỡng mong Thế Tôn hãy chuyển pháp luân để độ thoát chúng sanh và khai mở đạo Niết Bàn. Tiếp đến các vị trời phạm vương nhất tâm đồng thanh mà nói kệ rằng: Đại Thánh chuyển pháp luân, hiển bày các pháp tướng, độ chúng sanh khổ não, khiến đắc đại hoan hỷ. Chúng sanh nghe pháp này, đắc đạo hoặc sanh thiên, các đường ác giảm bớt, người nhẫn thiện tăng nhiều. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lặng yên hứa khả. Lại nữa các tỳ kheo, khi các vị trời Phạm Vương của 500 vạn ức cõi nước về hướng Nam đều tự thấy cung điện của mình sáng chói hiển hách chưa từng có, họ vui sướng hớn hở và sanh tâm hy hữu, rồi liền lập tức hội họp để cùng thảo luận về việc này. Vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta có ánh sáng rực rỡ này? Khi đó ở trong chúng hội kia có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Diệu Pháp. Ngài vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta quang minh chiếu rực rỡ, tất cõi nhân duyên gì phải nên tìm tướng này. Trải qua trăm ngàn kiếp, tướng này chưa từng thấy, là đại đức sanh thiên hay Phật xuất thế gian. Lúc bấy giờ các vị trời Phạm Vương từ 500 vạn ức cõi nước, họ lấy những túi vải đựng các thiên hoa, rồi mỗi vị ngồi ở cung điện của mình và đồng đi về hướng Bắc để tìm kiếm điềm tướng này. Sau đó họ thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cội Bồ Đề nơi đạo tràng. Còn chư thiên, Long Vương, Tầm Hương Thần, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, người và phi nhân cung kính vây quanh. Lại thấy 16 vị hoàng tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Sau đó các vị trời Phạm Vương cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đi nhiễu trăm ngàn vòng. Rồi liền dùng hoa trời mà rải lên Đức Phật. Những bông hoa rải xuống đó tích tụ như núi Diệu Cao. Họ cũng rải hoa xuống cây Bồ Đề của Phật để cúng dường. Khi đã cúng dường hoa xong, mỗi vị lấy cung điện của mình và dâng lên Đức Phật kia. Rồi họ nói lời như vậy: xin hãy thương xót chúng con mà nhận lấy cung điện để chúng con được lợi ích. Khi ấy các vị trời Phạm Vương liền ở trước Phật, họ nhất tâm đồng thanh và dùng kệ tán thán rằng: Thế Tôn rất khó gặp, bật phá các phiền não, 130 kiếp giờ đây mới được thấy. Chúng hữu tình đói khát, mưa pháp sẽ no đủ, xưa nay chưa hề thấy, bậc vô lượng trí tuệ. Ví như hoa linh thụy, hôm nay mới được gặp, các cung điện chúng con nhờ Phật quang trang nghiêm. Thế Tôn Đại Từ Mẫn, xin hãy nhận lấy cho. Khi các vị trời Phạm Vương đã dùng kệ tán thán Phật xong, mỗi vị đều thưa rằng: ngưỡng mong Thế Tôn hãy chuyển pháp luân để khiến hết thảy trời, ma, phạm thiên, sa môn và bà la môn trong thế gian đều được an ổn và được giải thoát. Tiếp đến các vị trời Phạm Vương nhất tâm đồng thanh mà nói kệ rằng: kính mong Thiên Nhân Tôn chuyển pháp luân vô thượng, khởi đánh trống pháp lớn và thổi đại pháp loa, mưa khắp đại pháp vũ, độ vô lượng chúng sanh, chúng con đồng khuyến thỉnh, diễn nói tiếng sâu xa. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lặng yên hứa khả. Hướng Tây Nam và cho đến phương dưới cũng lại như thế. Lúc bấy giờ, khi các vị trời Phạm Vương của 500 vạn ức cõi nước ở phương trên đều tự thấy cung điện của mình sáng chói hiển hách chưa từng có, họ vui sướng hớn hở và sanh tâm hy hữu, rồi liền lập tức hội họp để cùng thảo luận về việc này. Vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta có ánh sáng rực rỡ này? Khi đó ở trong chúng hội kia có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Trì Kế. Ngài vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: nay vì nhân duyên gì, các cung điện chúng ta, ánh quang minh uy đức, trang nghiêm chưa từng có. Tướng vi diệu thế này, xưa nay chưa hề thấy, là đại đức sanh thiên hay Phật xuất thế gian. Lúc bấy giờ các vị trời Phạm Vương từ 500 vạn ức cõi nước, họ lấy những túi vải đựng các thiên hoa, rồi mỗi vị ngồi ở cung điện của mình và đồng đi về phương dưới để tìm kiếm điềm tướng này. Sau đó họ thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cội Bồ Đề nơi đạo tràng. Còn chư thiên, Long Vương, Tầm Hương Thần, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, người và phi nhân cung kính vây quanh. Lại thấy 16 vị hoàng tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Sau đó các vị trời Phạm Vương cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đi nhiễu trăm ngàn vòng. Rồi liền dùng hoa trời mà rải lên Đức Phật. Những bông hoa rải xuống đó tích tụ như núi Diệu Cao. Họ cũng rải hoa xuống cây Bồ Đề của Phật để cúng dường. Khi đã cúng dường hoa xong, mỗi vị lấy cung điện của mình và dâng lên Đức Phật kia. Rồi họ nói lời như vậy: xin hãy thương xót chúng con mà nhận lấy cung điện để chúng con được lợi ích. Khi ấy các vị trời Phạm Vương liền ở trước Phật, họ nhất tâm đồng thanh và dùng kệ tán thán rằng: lành thay thấy chư Phật, Thánh Tôn cứu thế gian, khéo ở ngục tam giới, giúp chúng sanh ra khỏi. Phổ trí Thiên Nhân Tôn, xót thương quần manh loại, khéo mở cửa cam lộ, rộng độ hết tất cả. Ở vô lượng kiếp xưa, trống không chẳng có Phật. Khi Thế Tôn chưa hiện, mười phương luôn u tối. Ba đường ác gia tăng, phi thiên cũng đông đảo. Hàng thiên chúng giảm dần, phần đông chết đọa ác. Không nghe pháp từ Phật, thường làm việc chẳng lành. Thể lực và trí tuệ, thảy đều bị giảm hao. Do nghiệp tội nhân duyên, mất đi nỗi niềm vui. Trụ ở pháp tà kiến, chẳng biết phép tắc lành. Thiếu ân Phật hóa độ, thường sa đọa đường ác. Phật là mắt thế gian, lâu xa mới xuất thế, thương xót các chúng sanh nên hiện ở thế gian. Siêu xuất thành chánh giác, chúng con mừng khôn xiết, cùng hết thảy chúng sanh hoan hỷ chưa từng có. Các cung điện chúng con nhờ Phật quang trang nghiêm nay dâng lên Thế Tôn, xin hãy nhận lấy cho. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lúc bấy giờ, khi 500 vạn ức vị trời Phạm Vương đã dùng kệ tán thán Phật xong, rồi họ đều bạch Phật rằng: ngưỡng mong Thế Tôn hãy chuyển pháp luân để độ thoát chúng sanh và mang đến nhiều sự an ổn cho họ. Các vị trời Phạm Vương liền nói kệ rằng: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lộ, độ chúng sanh khổ não, khai thị đạo niết bàn. Xin nhận lời khuyến thỉnh, dùng đại âm vi diệu, thương xót mà diễn nói, vô lượng kiếp tập pháp. Lúc bấy giờ, khi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đã nhận lời khuyến thỉnh của các vị trời Phạm Vương và 16 vị hoàng tử, Ngài liền chuyển 3 lần thập nhị hạnh pháp luân mà Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Ma, Phạm Thiên hay các loài hữu tình khác ở thế gian đều không thể chuyển. Ngài dạy rằng: đây là khổ, đây là tập của khổ, đây là diệt của khổ, đây là con đường để chấm dứt khổ. Rồi thì Ngài rộng giảng pháp thập nhị nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử và các ưu sầu khổ não. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt thì lão tử và các ưu sầu khổ não diệt. Khi Phật thuyết pháp này ở giữa đại chúng trời người, thì 600 vạn ức na do tha người, do bởi không thọ tất cả pháp nên đối với các lậu, tâm được giải thoát. Hết thảy đều đắc thâm diệu thiền định, tam minh, lục thông và đầy đủ bát giải thoát. Khi Ngài thuyết pháp lần thứ nhì, thứ ba và thứ tư, thì ngàn vạn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng do bởi không thọ tất cả pháp nên đối với các lậu, tâm được giải thoát. Từ đó về sau, hàng thanh văn thánh chúng có nhiều vô lượng vô biên và không thể nào tính xuể. Lúc bấy giờ, 16 vị hoàng tử với thân đều là đồng tử, họ xuất gia và trở thành cần sách nam. Các căn của họ sắc bén, trí tuệ minh liễu, đã từng cúng dường 100.000 vạn ức chư Phật, tu tịnh hạnh và cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ đồng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vô lượng ngàn vạn ức đại đức thành văn nơi đây đều đã thành tựu, Thế Tôn cũng nên vì chúng con mà thuyết pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi chúng con nghe rồi sẽ đều cùng tu học. Bạch Thế Tôn, chúng con tha thiết cầu tri kiến của Như Lai, điều suy tư trong tận đáy lòng của chúng con, Phật cũng đã tự biết. Khi ấy có 80.000 ức người đã đi theo chuyển luân thánh vương, khi thấy 16 vị hoàng tử xuất gia, họ cũng cầu xin xuất gia và nhà vua liền cho phép. Lúc bấy giờ Đức Phật kia nhận lời thỉnh cầu của 16 vị cần sách nam. Khi đã mãn 20.000 kiếp thì Ngài mới ở giữa bốn chúng đệ tử mà thuyết giảng kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Sau khi thuyết giảng kinh này, 16 vị cần sách nam vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên đều cùng thọ trì, đọc tụng và thông đạt thâm thúy. Lúc Ngài đã thuyết giảng kinh này, 16 vị Bồ Tát cần sách nam thảy đều tín thọ. Trong hàng thanh văn cũng có vị tính giải, còn ngàn vạn ức chúng sanh khác thì đều sanh lòng nghi ngờ. Suốt 8.000 kiếp, Đức Phật kia đã thuyết giảng kinh này mà chưa từng ngừng nghỉ. Khi đã thuyết giảng kinh này xong, Ngài liền vào tịnh thất yên tĩnh và trụ trong thiền định đến 84.000 kiếp. Khi 16 vị Bồ Tát cần sách nam biết Phật nhập thất và trụ ở thiền định tịch nhiên, Mỗi vị đều thăng pháp tòa và cũng suốt 84.000 kiếp. Họ rộng thuyết giảng tường tận kinh diệu pháp liên hoa cho bốn chúng đệ tử. Mỗi vị đều độ thoát 600 vạn ức na do thà hằng hà sa chúng sanh, chỉ dạy giáo pháp để khiến họ được lợi ích an vui và làm cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi 84.000 kiếp đã qua, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng liền từ chánh định dậy và đi đến pháp tòa. Ngài an tường ngồi xuống và tuyên cáo đến hết thảy đại chúng rằng: 16 vị Bồ Tát cần sách nam này rất là hy hữu. Các căn của họ sắc bén, trí tuệ minh liễu và đã từng cúng dường 100.000 vạn ức chư Phật. Họ luôn tu tịnh hạnh ở đạo tràng của chư Phật, thọ trì Phật trí, khai thị chúng sanh và khiến chúng sanh vào trong ấy. Các ông đều nên luôn luôn thân cận và cúng dường họ. Vì sao thế? Bởi nếu có thành văn, độc giác hay chư Bồ Tát nào mà có thể tín thọ kinh pháp của 16 vị Bồ Tát này thuyết giảng, cùng thọ trì và không hủy phạm, thì người này sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và đó chính là trí tuệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo: 16 vị Bồ Tát này luôn vui thích thuyết giảng kinh diệu pháp liên hoa, mỗi vị Bồ Tát giáo hóa 600 vạn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh. Các chúng sanh ấy đời đời cùng sinh ra một nơi với Bồ Tát, và khi nghe pháp từ các ngài, họ thảy đều tính giải. Do nhân duyên đó, họ đã gặp 400 vạn chư Phật Thế Tôn và mãi đến hiện nay vẫn còn chưa hết. Này các tỳ kheo, bây giờ ta nói cho các ông biết, 16 vị đệ tử cần sách nam của Đức Phật kia, nay họ đều đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và hiện đang thuyết pháp ở các quốc độ trong 10 phương. Các ngài có vô lượng 100.000 vạn ức quyến thuộc là chư Bồ Tát và hàng thành văn. Có hai vị thành Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là Bất Động tại cõi nước Hoan Hỷ, vị thứ nhì tên là Diệu Cao Đảnh. Có hai vị thành Phật ở hướng Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ nhì tên là Sư Tử Tướng. Có hai vị thành Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ nhì tên là Thường Diệt. Có hai vị thành Phật ở hướng Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ nhì tên là Tịnh Tướng. Có hai vị thành Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là Vô Lượng Thọ, vị thứ nhì tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Có hai vị thành Phật ở hướng Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Hoắc Diệp Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ nhì tên là Diệu Cao Tướng. Có hai vị thành Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ nhì tên là Vân Tự Tại Vương. Ở hướng Đông Bắc có Đức Phật hiệu là Hỏa Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16 chính là ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới Kham Nhẫn. Này các tỳ kheo, khi ta và chư Phật kia đang lúc làm cần sách nam vào thuở xưa, mỗi vị đều giáo hóa vô lượng 100.000 vạn ức hằng hà sa chúng sanh. Các chúng sanh ấy do nghe pháp từ nơi ta nên họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những ai trong các chúng sanh đó mà đến nay vẫn còn trụ ở địa thanh văn, thì ta luôn giáo hóa họ để đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các hạng người như vậy, ta dùng pháp này để lần lần dẫn họ vào Phật đạo. Vì sao thế? Bởi trí tuệ của Như Lai thật khó tin, khó hiểu. Vô lượng hằng hà sa chúng sanh mà ta hóa độ thời đó chính là hàng tỳ kheo các ông đây. Sau khi ta diệt độ, các ông cũng sẽ là các đệ tử thành văn của ta ở trong đời vị lai. Lại nữa, sau khi ta diệt độ, có những đệ tử do không nghe được kinh này nên sẽ không hay không biết gì về nơi sở hành của Bồ Tát. Tuy nhiên, do bởi công đức đạt được của chính mình, họ khởi sanh ý tưởng diệt độ và sẽ nhập Niết Bàn. Riêng ta sẽ làm Phật ở quốc độ khác và tên gọi cũng khác. Mặc dù những người này khởi sanh ý tưởng diệt độ và nhập Niết Bàn, họ sẽ ở quốc độ kia mà cầu trí tuệ của Phật và nghe được kinh này. Duy chỉ với Phật thừa mới được diệt độ mà không có thừa nào khác, ngoại trừ chư Như Lai dùng phương tiện để thuyết pháp. Này các tỳ kheo, Như Lai tự biết khi nào sẽ đến lúc nhập Niết Bàn, khi nào thì đại chúng thanh tịnh, tính giải kiên cố, diễu đạt không pháp và thâm nhập thiền định. Lúc đó Như Lai sẽ triệu tập chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn để thuyết giảng kinh này mà nói rằng: thế gian không có hai thừa để được diệt độ, duy nhất Phật thừa mới được diệt độ. Này các tỳ kheo, nên biết rằng Như Lai dùng phương tiện để nhập sâu vào tánh của chúng sanh, biết rằng họ chỉ ưa thích pháp nhỏ và chấp sâu nơi năm dục, nên vì thế Ngài nói Niết Bàn. Khi nghe được, những người này sẽ liền tính thọ. Đây ví như có một con đường nguy hiểm ghê rợn, nơi đó vắng tanh bóng người và thật kinh hoàng. Nếu có một đám đông muốn qua con đường này để đến nơi châu báu, trong ấy có một vị đạo sư với trí tuệ sáng suốt, khéo biết chỗ nào qua được, chỗ nào không qua được của hiểm đạo kia, và Ngài muốn dẫn họ vượt qua hiểm nạn này. Ở giữa đường, nhóm người đó mệt mỏi và muốn quay về. Họ thưa với vị đạo sư rằng, chúng tôi đã kiệt sức và còn sợ hãi nữa, chúng tôi không thể nào đi tiếp được. Đường ở phía trước quá xa xôi nên bây giờ chúng tôi muốn quay về. Vị đạo sư với nhiều môn phương tiện, Ngài nghĩ như vậy. Các người này thật đáng thương, sao nỡ đành từ bỏ châu báu quý và lại muốn quay trở về. Nghĩ như thế xong, bằng vào sức phương tiện, Ngài biến hóa ra một thành quách với độ rộng lớn hơn cả 300 do tuần ở ngay giữa hiểm đạo. Sau đó Ngài bảo họ rằng, các người chớ sợ sệt và đừng thoái lùi. Bây giờ các người có thể dừng lại ở trong đại thành này và tùy ý làm việc mình muốn. Nếu vào thành này thì sẽ liền được an ổn. Sau đó, nếu như muốn tiến về nơi châu báu ở phía trước thì cũng có thể đi. Ngay lúc ấy, nhóm người kiệt quệ liền vui mừng khôn xiết và khen là việc chưa từng có. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi đường ác và mau được an ổn. Rồi thì các người ấy liền vào hóa thành ở phía trước và nghĩ rằng họ đã được ra khỏi nên cảm thấy an vui. Lúc bấy giờ vị đạo sư biết những người này đã nghỉ ngơi xong và không còn mệt mỏi nữa nên liền diệt mất hóa thành. Chúng ta hãy đi nào, sắp gần tới nơi châu báu rồi. Đại thành lúc nãy chính là do ta biến hóa để các người nghỉ ngơi đó thôi. Này các tỳ kheo, Như Lai cũng lại như vậy. Tại này vì các ông mà làm bậc đại đạo sư. Như Lai biết chúng sanh cần thoát ra đường ác đầy hiểm nạn trùng trùng của sanh tử phiền não. Thế nên Như Lai đã thị hiện để hóa độ. Nếu chúng sanh nào nghe chỉ có một Phật thừa, rồi liền không muốn thấy Phật và không muốn thân cận, trái lại họ nghĩ như thế này. Phật đạo xa thâm thẳm, phải chịu vô vàn gian khổ mới có thể thành tựu. Phật liền biết tâm họ là khiếp nhược và thấp kém, vì thế đã dùng sức phương tiện để họ nghỉ ngơi ở giữa đường nên nói có hai niết bàn. Nếu chúng sanh nào trụ ở hai địa này, khi ấy Như Lai sẽ liền bảo họ rằng, các ông vẫn còn chưa viên mãn, các địa mà ông đang trụ thì gần đến Phật tuệ, hãy nên quan sát và tư duy rằng, niết bàn mà mình đang chứng đắc chẳng phải là chân thật. Đây chỉ là do Như Lai dùng sức phương tiện nên ở trong một Phật thừa mà phân biệt nói có ba. Đây ví như vị đạo sư kia, vì muốn nhóm người đó nghỉ ngơi nên đã hóa làm một đại thành. Khi đã nghỉ ngơi xong, Ngài bảo họ rằng, sắp tới nơi châu báu rồi, thành này không phải thật, là do ta biến hóa ra đấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, Đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật Pháp chẳng hiện tiền, không được thành Phật đạo. Chư thiên thần Long Vương, phi thiên các loài khác, thường mưa xuống hoa trời để cúng dường Phật kia. Chư thiên đánh trống trời, trỗi muôn loại âm nhạc, gió hương thổi hoa héo, mưa xuống hoa đẹp tươi. Trải qua mười tiểu kiếp, mới được thành Phật đạo, hàng trời cùng nhân thế, tâm đều mừng hớn hở. Quyến thuộc của Phật kia, cùng 16 hoàng tử, ngàn vạn ức vây quanh, đồng đi đến chỗ Phật. Đầu lễ dưới chân Phật, khuyến thỉnh chuyển pháp luân, thánh sư tử mưa pháp, thấm nhuần hết chúng con. Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa hiện một lần, vì giác ngộ chúng sanh, chấn động hết tất cả. Các thế giới phương đông, 500 vạn ức cõi, phạm cung điện sáng lòa, xưa nay chưa từng có. Phạm Thiên thấy tướng này, tìm theo đến chỗ Phật, rải hoa để cúng dường và dâng lên cung điện. Thỉnh Phật chuyển pháp luân, dùng kệ tụng tán thán. Phật biết chưa đến lúc, thọ thỉnh ngồi lặng yên. Ba phương cùng bốn góc, trên dưới cũng như vậy, rải hoa hiến cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện khởi đại từ bi, rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Thế Tôn vô lượng tuệ, thọ đại chúng thỉnh cầu, tuyên thuyết đủ mọi pháp, tứ đế thập nhị duyên. Vô minh đến già chết, đều từ sanh duyên hữu, hoạn nạn từ đây ra, các ông phải nên biết. Khi tuyên dương pháp này, 600 vạn ức cai, diệt tận mọi khổ não, đều đắc đạo vô học. Lúc thuyết pháp lần hai, ngàn vạn hằng sa chúng, trong các pháp chẳng thọ, cũng đắc đạo vô học. Người đắc đạo từ đó, số ấy vô hữu lượng, vạn ức kiếp toán số, không thể biết giới hạn. 16 vị hoàng tử, thọ giới cần sách nam, đều cùng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa. Chúng con cùng quyến thuộc, đều sẽ thành Phật đạo, nguyện được như Thế Tôn, tuệ nhãn thanh tịnh nhất. Phật biết tâm đồng tử, nơi sở hành đời trước, với vô lượng nhân duyên cùng đủ mọi thí dụ, tuyên thuyết giảng lục độ và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật nơi Bồ Tát hành đạo, thuyết kinh pháp hoa này kệ như hằng hà sa. Phật kia giảng kinh xong, tịnh thất nhập thiền định, nhất tâm ngồi một nơi 84.000 kiếp. Mỗi cần sách nam đó biết Phật chưa xuất định, vì vô lượng ức chúng thuyết Phật vô lượng tuệ. Mỗi vị ngồi pháp tòa giảng kinh đại thừa này, sau khi Phật tịch diệt, tuyên dương trợ hoằng pháp. Mỗi vị cần sách nam, các chúng sanh hóa độ có 600 vạn ức hằng hà sa chúng đẳng. Sau khi Phật kia tịch, những ai nghe pháp này, bất cứ Phật độ nào luôn sanh cùng đạo sư. 16 cần sách nam hành Phật đạo đầy đủ, hiện nay ở 10 phương ai cũng thành chánh giác. Người nghe pháp thuở đó, nơi chư Phật hiện tại, những ai trụ thành văn, dần dần dạy Phật đạo. Ta là một trong đó, cũng từng vì các ông nên đã dùng phương tiện dẫn vào trí tuệ Phật. Do bởi nhân duyên xưa, nay giảng kinh pháp hoa khiến ông vào Phật đạo, các ông đừng kinh sợ. Ví như có hiểm đạo, hoang vu nhiều thú dữ, lại cũng không cõi nước, nơi mà ai cũng sợ. Vô số ngàn vạn chúng muốn qua hiểm đạo này, con đường xa vời vợi, dài 500 do tuần. Có một vị đạo sư với trí tuệ uyên bác, sáng suốt tâm kiên định, cứu họ khỏi hiểm nạn. Chúng nhân đều mệt mỏi mà thưa đạo sư rằng, giờ chúng tôi mệt lắm và muốn quay trở về. Đạo sư nghĩ như vậy, họ thật đáng thương thay, vì sao muốn quay về, bỏ đi trân bảo quý. Lập tức nghĩ phương tiện, sử dụng sức thần thông, biến một đại thành quách với nhà cửa trang nghiêm. Có khu vườn xung quanh, kênh nước và ao tắm, cửa thành lầu cát cao với gái trai đông đúc. Khi đã biến hóa xong, bảo họ chớ sợ hãi, các người vào thành này tùy sở thích vui chơi. Khi họ vào thành rồi, lòng vui mừng khôn xiết, thảy đều nghĩ bình an, tự cho đã thoát khỏi. Biết họ nghỉ ngơi xong, đạo sư nhóm họp bảo, các người nên tiến bước, đây chỉ là hóa thành, thấy các người mỏi mệt, giữa đường muốn thoái lui, nên dùng sức phương tiện, quyền xảo hóa thành này, bây giờ hãy tinh tấn, sẽ đồng đến bảo sở. Như Lai cũng như vậy, đạo sư của muôn loài, thấy những ai cầu đạo, giữa đường mà kiệt quệ, chẳng thể vượt sanh tử, phiền não các hiểm đạo, nên dùng sức phương tiện, tạm nghỉ nói niết bàn. Các ông đã diệt khổ, việc làm đều đã xong. Biết đã đến niết bàn, đều đắc đạo vô học, rồi mới triệu đại chúng để thuyết pháp chân thật. Sức phương tiện chư Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, hai thừa khác tạm nghỉ. Này ta sẽ nói thật, sợ đắc chẳng phải diệt, vì Phật nhất thiết trí nên phát đại tinh tấn. Khi chứng nhất thiết trí, thập lực Phật pháp khác, đầy đủ 32 tướng, lúc đó mới chân diệt. Chư Phật là đạo sư, tạm nghỉ nói niết bàn, biết đã nghỉ ngơi xong, dẫn vào Phật trí tuệ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 3.